cũng có cái khổ tâm của họ, phải không? Đó, ai cũng có những cái nỗi niềm hết, thành ra không có cái chuyện phải trái luôn. Thì nếu mà bớt được, mà những cái này nói lý như vậy đó, nhưng mà nếu nó được đặt trên một cái căn bản là tất cả cuộc đời này nó qua như một giấc mơ thì thôi sao cũng được đó, lấy cái căn bản là mọi thứ như mộng vậy đó, thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cái điều thứ ba trong cái chỗ rút lại sau cùng này là muốn thấy được như mộng, muốn thấy phải trái thị phi nhẹ đi, thì phải sống với cái biết sáu căn càng nhiều càng tốt, phải thường sống với nó. Đó là cách duy nhất, không còn cách nào khác. Nói một câu khẳng định vậy đó. Đối với chúng ta cứ quên, tại vì không thể một lúc không quên, nhưng mà quên rồi nhớ, nhớ, cứ ráng nhớ. Tại vì hai cái này nó là một cái cần lên xuống. Hễ cái biết càng cao thì mình mới thấy được cái mộng, mới thấy được cuộc đời không bao nhiêu, không có giá trị gì. Mà hễ mà cái biết mình mà thấp thì những giá trị cuộc đời, những giá trị hư huyễn nó lên cao. Mà muốn thấy thật những cái giá trị này là hư huyễn thì cái biết mình phải lên. Đó. Hai cái này nó tỷ lệ nghịch. Có một vị tăng hỏi thiền sư Khánh Tường: trên đường hiểm ác lấy gì làm cầu bè? Mình đi trong cuộc đời mình có đi trên đường hiểm ác không? Mình có bị cái tâm gạt hoài không? Bị ma gạt miết thôi, và bị phiền não nó lôi kéo. Thiền sư trả lời: lấy đây làm cầu bè. Tăng hỏi: thế nào là đây? Đáp: nắm lấy lỗ mũi ông. Là phải trở về với cái hiện tiền thôi. Nắm lấy lỗ mũi ông, mình muốn hiểu kiểu nào cũng được. Là ngay đây nó trước mắt, phải không? Đụng một cái là thấy lỗ mũi. Nó vừa trước mặt, nó vừa ngay đây. Hoặc là lỗ mũi là tượng trưng cho hơi thở. Hơi thở là cái thiết yếu nhất. Thì mình có thể chạy theo đủ thứ mà mình quên cái hơi thở là sự sống của mình. Cứ nín thở thử ba hơi đi, sẽ thấy cái gì quan trọng hơn. Sẽ thấy cái việc kia quan trọng hơn hay là chính cái hơi thở này quan trọng hơn. Và trở về với cái thực tế hiện tiền này. Thiền sư Đàm Thạnh ở Vân Nham đến tham vấn thiền sư Hoài Hải Bá Trượng 20 năm mà nhân duyên chẳng hợp. Tức là đã theo ngài Bá Trượng 20 năm rồi, không có ít ha, mà nhân duyên vẫn không hợp. Mới đến ngài Dược Sơn. Ngài Dược Sơn hỏi: từ đâu đến? Ngài Đàm Thạnh trả lời: con từ Bá Trượng đến. Hỏi: Bá Trượng có ngôn cú gì dạy đồ chúng? Thưa: bình thường ngài nói ta có một câu đầy đủ trăm vị. Ngài Dược Sơn bẻ lại: mặn là vị mặn, lạc là vị lạc, chẳng mặn chẳng lạc là vị bình thường. Thế nào lại nói một câu đầy đủ trăm vị? Sư không đáp được. Ngài Dược Sơn bảo: sanh tử trước mắt, làm sao tránh? Sư thưa: trước mắt không có sanh tử. Người này tin được tâm chưa? Trước mắt không có sanh tử. Ngài Dược Sơn hỏi: Ông ở bá trượng được bao lâu? Dạ thưa, 20 năm. Ngài Dược Sơn bảo, 20 năm ở bá trượng mà thói quen trần tục vẫn chưa trừ. Bị quở. Là sao? Khi nói ta có một câu đầy đủ trăm vị, là lặp lại lời Ngài Bá Trượng, thì Ngài Dược Sơn á, muốn gạn thử coi cái chỗ hiểu của Ngài Văn Nham, cho nên mới bẻ là mặn, lạc là lạc, không thì bình thường, sao nói đầy đủ trăm vị? Sư không đáp được. Thì đại chúng thấy, mình ở trong đời này, đi vô bếp thử trì nhật một ngày, mà nói là một muỗng này đầy đủ trăm vị, thôi khỏi nếm, thì trưa đó qua đường chúng sao? Cho nên mặn là mặn, lạc là lạc, phải không? Nấu nướng phải ngon, làm sao nói là đầy đủ trăm vị được? Như vậy giữa cái lý và cái sự làm sao? Cho nên ngang đây sư không đáp được. Thì Ngài Dược Sơn gài thêm câu thứ hai: sanh tử trước mắt làm sao mà tránh? Khoan khoan nói câu thứ hai, bây giờ nói lại cái trên một chút. Thành ra chúng ta mới thấy nè, không phải mình học cái phá hết của nhà thiền để rồi phá cái pháp thế gian, mà phá đây chính là chỗ phá trong tâm á. Chứ đừng có kẹt nơi cái chỗ phá đó lại sanh thêm một cái chấp thứ hai. Cho nên nó là cái rất là linh động, không kẹt trong lý, không kẹt trong sự, mà vẫn rõ được cái gì vượt lên trên. Ngài Dược Sơn bảo sanh tử trước mắt làm sao tránh, là những cái pháp thế này này: sanh tử, đẹp xấu, mọi chuyện. Thì sư mới thưa là trước mắt không sanh tử. Cái câu này có kẹt trong hai không? Đó. Và lại còn kẹt trong cái chỗ chấp, cái chỗ phả, chỗ thật kia nữa. Cái chỗ thật kia là cái không còn cơ cảnh nào để nương. À, đây là cái chỗ mà khi mình tu, mình biết được chút chút, mình có một chỗ về trong tâm, thì chính cái chỗ về trong tâm đó, nó trở thành cái cột là mình kẹt, gọi là cọc cột lừa, từ ngữ trong nhà thiền. Thành ra khi nói trước mắt không sanh tử là nó lại kẹt trong có không nữa rồi. Cho nên cuối cùng bị phán một câu là 20 năm mà thói quen trần tục chưa trừ, tức là cái thói quen có hai. Để mình mới thấy người xưa họ rất là vi tế, và họ khẽ cho tới những cái tinh tế, họ khẽ cho tan hết. Thành ra khi mình với một cái tâm thô thì mình mới biết là mình phải chuyên, phải chăm trở về tu tập, đặt cái việc đó lên trên tất cả. Một hôm Dược Sơn hỏi sư, đây cũng là sư Văn Nham, ngoài chỗ bá trượng ông từng đến nơi nào nữa chăng? Ngài Dược Sơn trả lời, đã từng đến Quảng Nam. Cái này là Quảng Nam bên Tàu chứ không phải Quảng Nam ngoài Trung nha. Ngài Dược Sơn, ta nghe nói ngoài cửa phía đông thành Quảng Nam có một tảng đá bị châu chủ dời đi, có phải chăng? Ngài Dược Sơn thưa, chẳng những châu chủ, dù người trong nước hợp lại cũng chẳng động. Đây là cái thời gian sau rồi đó. À, đây là một cái câu chuyện hỏi bình thường. À, ngoài cái chỗ bá trượng ra, ông còn tham chỗ nào nữa? Thì nói là đến Quảng Nam, thì Ngài gài liền là có một cái tảng đá đã bị châu chủ, tức là cái người đứng đầu trong cái vùng đất đó, dời đi, có phải chăng? Thì Ngài thưa, chẳng những châu chủ, dù người trong nước họp lại dời cũng chẳng động. thì cái này mỗi người sẽ tự biết, coi thử cái tâm mình nó có bị dễ dời đi không, nó bị dễ gạt không, nó có nghe một câu là chạy theo không, hay là hỏi bất cứ chuyện gì bên ngoài thì mình cũng chỉ nhớ có một cái chuyện bên trong của mình thôi. Đó, dù là tràn an ồn náo hoặc là cái gì đi nữa thì vẫn có một cái nước con yên ổn. Thì khi nào mà luôn luôn trong tâm chỉ có tính tâm, chỉ có tính tâm, thì lúc đó nó sẽ có cái bất nhị. Mà hễ sống được với bất nhị thì phải là tinh tâm. Và đến ngang đây rồi thì tất cả những cái ngôn ngữ này nó đều dứt, nó đều không còn cần thiết nữa, và nó không trước sau, không gì cả. Thành ra tới ngang đây thì ngôn ngữ đạo đoạn. Và không những ngôn ngữ dứt mà tâm hành xứ diệt, là ngay cả cái suy nghĩ trong tâm nó cũng phải lặng luôn nữa. Thì lúc đó nó mới rõ được cái chỗ này. Như vậy là chấm dứt phần tính tâm minh. Chấm dứt hay là bắt đầu, thưa đại chúng?
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng.